Ruồi Trâu phần 1, tác giả Ethan Lillian Voynich. Chương thứ 5. Chiều hôm ấy, Arthur cảm thấy muốn đi chơi một chuyến xa. Anh giao đồ đạc cho một người bạn học, rồi đi bộ về Livorno. Trời ẩm thấp đầy mây nhưng không lạnh. Arthur cảm thấy mình đang đi trên một vùng đồng bằng tươi đẹp hơn bao giờ hết. Cỏ ướt mịn dưới chân và nhìn những bông hoa dại mùa xuân mỉm cười thẹn thò mà duyên dáng ở bên đường. Arthur thấy vô cùng khoan khoái. Một con chim đang làm tổ trong bụi gai sim vàng nơi ven rừng nhỏ hẹp. Thấy bóng Arthur đi qua, chim hốt hoảng kêu, bay vụt lên không trung, vỗ đôi cánh nhỏ màu nâu sẫm. Arthur cầm trí suy nghĩ những ý nghĩ đạo đức, đúng với ý nghĩa bước sang ngày thứ sáu chịu nạn. Số 1. Nhưng hình ảnh Montanelli và Gemma luôn hiện ra, cho nên cuối cùng Arthur đành phải bỏ ý nghĩ ép mình làm như thế. Tính chất kỳ diệu và quang vinh của cuộc khởi nghĩa sắp tới, ý nghĩa về vai trò gắn cho hai thần tượng của mình trong cuộc khởi nghĩa ập đến rất nhanh. Trong trí tưởng tượng của Arthur, đức cha sẽ là lãnh tụ, là thánh tông đồ, là đấng tiên tri mà mọi thế lực đen tối phải chạy trốn trước sự giận dữ thiêng liêng của người. Dưới chân người, những vệ sĩ trẻ tuổi của tự do sẽ phải học lại niềm tin và những chân lý cũ, trong ý nghĩa mới mà từ trước đến nay chưa ai khám phá ra. Còn Gemma, Gemma sẽ chiến đấu trên chiến lũy. Gemma sinh ra để trở thành nữ anh hùng. Đó là một đồng chí tốt hoàn toàn. Đó sẽ là một thánh nữ trong sáng và dũng cảm mà biết bao thi sĩ hằng mơ ước. Gemma sẽ đứng bên anh, vai kề vai, cùng anh chia sẻ niềm vui dưới đôi cánh của bão táp sinh tử. Và họ sẽ cùng nhau hy sinh trong giờ phút thắng lợi, vì họ không nghi ngờ gì rằng thắng lợi nhất định sẽ tới. Arthur sẽ không thổ lộ cho Gemma biết tình yêu của mình, sẽ không ngỏ một lời nào, để khỏi phá cõi lòng yên tĩnh và tình cảm đồng chí êm đẹp của Gemma. Đối với Arthur, Gemma là một vật linh thiêng, một của lễ thanh khiết hiến dâng lên bàn thờ, để sẵn sàng chịu quả thiêu vì tự do của nhân dân. Vậy mà Arthur lại dám len vào nơi đất thánh trong trắng của một tâm hồn chưa biết tình yêu nào khác ngoài tình yêu Thượng Đế và nước Ý hay sao? Thượng Đế và nước Ý. Nhưng anh đã thốt nhiên rơi xuống từ chính tầng mây khi anh bước vào ngôi nhà đồ sộ và âm thầm ở phố cung điện. Ngay ở cầu thang anh đã chạm trán với Ripben, người quản lý của Julie. Y vẫn ăn mặc hết sức sạch sẽ, thái độ vẫn bình thản và vẫn khinh khỉnh một cách lễ phép như mọi lần. Chào bác Ripben, các anh tôi có nhà không? Thưa cậu, có ông Thomas ở nhà và bà Burton nữa, hai vị đang ngồi trong phòng khách. Arthur bước vào phòng với một cảm giác nặng nề và khó thở. Sao căn nhà ẩm đạm thế? Nó chẳng dính dấp gì với cuộc sống sôi nổi như một dòng sông chảy xiết bên ngoài. Trong phòng không hề thay đổi mãi mai, vẫn những con người ấy, vẫn những bức ảnh gia đình ấy, vẫn những đồ đạc nặng trịch và những bộ ấm chén khó coi ấy, vẫn một vẻ khoe của kịch cỡm ấy, vẫn một trạng thái không sức sống nằm trong tất cả mọi vật. Ngay đến những bông hoa tươi cắm trong lọ đồng chạm bằng kim khí và phủ một lớp sơn cũng y như hoa giả. Có lẽ trong những ngày xuân ấm áp, nhựa non cũng chẳng bao giờ trào lên hoa cả. Julie ngồi trong phòng ấy, nơi trung tâm cuộc sống của mình, đương đợi khách đến ăn cơm. Bộ quần áo dự lễ, nụ cười trơ trẽn, những búp tóc hung, một con chó nhỏ nằm gọn trên đùi. Đúng là tranh vẽ trong tờ quảng cáo mốt ăn mặc. Chào chú Arthur. Julie cất giọng khô khan, thò vội mấy ngón tay cho Arthur bắt, rồi rụt ngay lại để vuốt ve bộ lông mượt của con chó cho thích thú hơn. Chắc chú vẫn khỏe và học được đấy chứ. Arthur lầm rầm mấy câu qua quýt vừa thoáng nghĩ ra, rồi im lặng một cách gượng gạo. Gã sơn sơ đã tới với bộ cánh sang trọng và với một viên đại lý hàng tàu đã có tuổi nhưng chải chuốt đi cạnh. Nhưng sự có mặt của họ cũng chẳng làm cho không khí được khá hơn. Mãi đến khi Gibbon lên báo cơm chiều đã sửa soạn xong, Arthur mới đứng dậy khe khẽ, thở dài khoan khoái. Chị Julie, hôm nay em không ăn cơm chiều, xin chị thứ lỗi cho em về phòng đây. Thomaser nói, chú giữ chai quá mức rồi đấy, tôi dám chắc rằng như vậy chính chú lại tự làm ốm mình đấy thôi. Ồ không đâu, xin chào anh chị. Gặp người đầy tớ gái ở hành lang, Arthur dặn 6 giờ sáng mai đánh thức hộ. Mai cậu chủ, đi lễ nhà thờ ư? Số 2. Phải, thôi chào chị Teresa. Arthur bước vào buồng của mình. Buồng này trước kia là của mẹ Arthur. Cửa tò vò đối diện với cửa sổ dùng làm nơi cầu kinh khi bà đang ốm liên miên. Một cây thánh giá đặt trên chiếc bệ đen ở giữa nhà thờ. Trước cây thánh giá treo một cây đèn la mã nhỏ. Số 3. Chính mẹ Arthur đã qua đời trong buồng này. Một bức chân dung của bà treo trên tường ở một bên giường. Trên bàn, một di vật khác của bà là chiếc bát sứ, trông cắm đầy hoa lan tím, một thứ hoa mà rất ưa thích. Bà Gladysa mất đã tròn 1 năm, nhưng những người Ý làm trong nhà vẫn chưa quên bà. Arthur lấy trong bọc hành lý ra một bức tranh đóng khung bọc cẩn thận. Đó là bức chân dung truyền thần của Montanelli gửi từ La Mã về cách đây vài hôm. Arthur vừa định dỡ vật quý ấy ra thì thấy một người hầu nhỏ của Julie bưng vào một chiếc khay. Trên khay, bà ở nấu bếp già người Ý, người đã phục vụ bà Gladysa mãi cho đến ngày bà chủ mới khắc nghiệt xuất hiện trong nhà này. Đã dọn đầy những thức ăn ngon mà theo bà, cậu chủ quý mến có thể ăn, không phạm giới răn của hội thánh. Arthur từ chối hết thảy, chỉ nhón một chiếc bánh nhỏ. Cậu hầu nhỏ là cháu Gibbon, mới ở Anh sang. Cậu cười một cách láo lĩnh, bưng khay ra khỏi phòng. Cậu đã gia nhập phe tinh lành dưới bếp. Arthur bước vào cửa thò vò, quỳ trước thánh giá, cố sức định thần để cầu kinh và suy nghĩ về Chúa. Nhưng qua một hồi rất lâu, Arthur vẫn chưa định thần được. Đúng như Thomaser nói, Arthur thật quá khắc khổ. Những nỗi kham khổ mà anh tự gây cho mình đã có tác dụng như rượu mạnh. Arthur hơi rùng mình, tự thấy cái thánh giá như chơi vơi trong sương mù. Nguyện kinh một hồi lâu, anh mới cầm trí được để ăn năn tội. Cuối cùng, sự mệt mỏi cực độ của cơ thể đã áp đảo sự căng thẳng của thần kinh.
Các bạn đang nghe truyện do Thanh Nguyệt của Thư viện audio.net diễn đọc.
Arthur thiêu thiêu ngủ, tâm hồn yên tĩnh, thoát khỏi được những ý nghĩ xao xuyến và nặng nề. Arthur đương ngủ say thì có tiếng đập cửa phòng rất mạnh và gấp. Lại Teresa chứ ai? Anh nghĩ như vậy và quẩy quải trở mình thì lại có tiếng đập cửa. Arthur giật thót bừng tỉnh. Một giọng đàn ông gọi bằng tiếng Ý. Cậu ơi cậu, dậy ngay đi, trời ơi! Arthur nhảy khỏi giường. Cái gì thế? Ai đấy? Tôi đây, Jean-Baptiste đây ạ. Lại Đức Mẹ Đồng Trinh phù hộ cho cậu, xin cậu dậy nhanh lên. Arthur vội vã mặc quần áo và mở khóa cửa. Anh còn đang ngơ ngác nhìn bộ mặt tái xanh tái xám của người xà ít, thì đã nghe thấy tiếng bước chân và tiếng sắt loảng xoảng ngoài hành lang, và tức khắc anh hiểu hết mọi việc xảy ra. Arthur bình tĩnh hỏi, họ đến tìm tôi phải không? Họ đến tìm cậu đấy, nhanh lên cậu ơi, cần cất giấu gì không, tôi xin giúp cậu. Tôi chẳng có gì phải cất giấu cả, các anh tôi đã biết chưa? Ở đầu hành lang, bộ quần áo lính sen đầm đầu tiên đã hiện ra. Ông nhà đã bị gọi dậy, cả nhà đều dậy cả rồi. Khổ chưa, khổ biết chừng nào, lại nhằm vào ngày thứ 6 tuần thánh nữa chứ. Xin các thánh phù hộ cho chúng con. Jean-Baptiste quạ lên khóc. Arthur tiến lên mấy bước về phía những tên sen đầm đang gươm giáo loạng xoạng tiến vào phòng. Theo sau họ là đám người ở quần áo xộc xệch, rung lẩy bẩy. Lũ sen đầm vây lấy Arthur. Đi cuối cùng đoàn người lạ lùng ấy là ông bà chủ nhà. Ông đi dép lê, mặc áo ngủ, bà cuốn chiếc áo choàng dài, đầu đầy dây uốn tóc. Thật y như bầy súc vật chạy đi tìm thuyền để lánh nạn đại hồng thủy thứ hai vậy. Số 4. Kìa, lại thêm một đôi vợ chồng thú vật ngộ nghĩnh đến nữa kìa. Ý nghĩ ấy thoáng hiện khi Arthur thấy những bộ mặt ngây ngô đó, nhưng hiểu rằng cười trong giờ phút nghiêm trọng này là không đúng lúc, nên anh cố bấm bụng nhịn. Ave Maria, Regina, Coeli. Số 5. Arthur thầm cầu nguyện và quay mặt đi, để khỏi trông thấy và khỏi phì cười về những mảnh giấy uốn tóc đang phập phồng trên đầu Julie. Burton tiến lại gần viên sĩ quan sen đầm nói, xin ông cho biết tại sao các ông lại dùng vũ lực xông vào nhà riêng như thế này. Tôi xin báo cho các ông biết trước là nếu các ông không giải thích được thỏa đáng thì tôi buộc đi thưa ông đại sứ Anh. Viên sĩ quan lạnh lùng nói, tôi chắc lời giải thích của chúng tôi sẽ thỏa mãn được các ông và đại sứ Anh nữa. Hắn đưa cho Simpson giấy ra lệnh bắt chàng sinh viên khoa triết học tên là Arthur Burton. Nếu ông cần giải thích gì thêm thì tôi khuyên ông đến hỏi ông chánh sen đầm. Julie giật tờ giấy trong tay chồng, đọc lướt qua rồi xỉa xói vào mặt Arthur với một vẻ thô bỉ của một mụ quý phái lịch thiệp lúc nổi cơn tam bành. Mày làm nhơ nhuốc gia đình tao, mụ ta tru tréo. Bây giờ hàng phố kẻ chợ phỉ nhổ vào mặt chúng tao như thế nào? Lòng ngoan đạo của chúng mày dẫn mày tới đâu? Vào tù à? Không ngờ con mẹ đi đạo Thiên Chúa lại đẻ ra cái giống con như mày. Viên sĩ quan cắt ngang. Thưa bà không được phép nói chuyện bằng tiếng nước ngoài với kẻ bị bắt. Nhưng câu nói của viên sĩ quan bị át đi bởi những lời kết tội mà Julie tuôn ra hàng tràng tiếng Anh. Tao đã biết trước mà, ăn chay đọc kinh cầu nguyện, đặt một thứ che đậy, tao biết tổng từ lâu mà. Có lần bác sĩ Warren đã ví Julie như một món xà lách đổ nhiều giấm. Arthur thấy lợm giọng vì giọng the thé của Julie và chợt nhớ đến lời so sánh ấy. Arthur nói, chị không cần phải nói thế, chị không việc gì mà sợ lôi thôi, ai cũng biết anh chị chẳng dính dáng gì đến việc này đâu. Quay về những tên sen đầm, anh nói, chắc các ông muốn khám đồ đạc của tôi chẳng có gì giấu giếm cả. Trong khi lính sen đầm khám phòng, lục ngăn kéo, đọc thư, xem sổ ghi bài ở trường đại học, thì Arthur ngồi ở mép giường. Anh hơi xúc động, nhưng không lo lắng gì. Việc khám xét chẳng làm cho Arthur lo ngại, những thư từ nào có thể liên lụy đến người khác, Arthur đều đã đốt cả. Giờ đây ngoài mấy bài thơ chép tay nửa cách mạng, nửa thần bí và hai ba số nước Ý trẻ, lính sen đầm chẳng tìm thấy cái gì có thể thưởng công được cho việc lục soát của chúng cả. Sau một hồi kèo nhèo trước những lời khuyên của Thomas, Julie mới chịu đi ngủ. Vẻ đài cát khinh bỉ, Julie lướt qua mặt Arthur. James ngoan ngoãn theo sau. Từ nãy đến giờ Thomas vẫn đi lại lại trong phòng, cố làm ra vẻ thản nhiên. Khi vợ chồng James ra rồi, Thomas tiến lại chỗ viên sĩ quan, xin phép nói chuyện với kẻ bị bắt. Viên sĩ quan gật đầu đồng ý. Thomas tới chỗ Arthur, khàn khàn nói, chuyện xảy ra thật lôi thôi quá, tôi rất lấy làm phiền lòng. Arthur ngước nhìn Thomas với đôi mắt trong như một buổi trưa hè tươi nắng. Anh nói, lúc nào anh cũng tốt với em, anh không có gì phải phiền lòng, em chẳng sao đâu. Thomas giật mạnh ri mép và ra cái điều quyết định nói thẳng. Chú Arthur, nghe tôi bảo, việc này có dính dáng đến tiền nong không? Nếu có thì tôi... Sao lại có thể tiền nong được? Tất nhiên không. Vậy thì chính trị phải không? Tôi chắc thế. Thôi thì biết làm thế nào bây giờ? Chú đừng thất vọng và cũng đừng chấp chị Julie làm gì. Chắc chú cũng đã biết miệng lưỡi chị ấy rồi. Nếu cần tôi giúp tiền nong hoặc gì đó thì chú cứ cho tôi biết. Arthur chìa tay cho Thomas bắt, và Thomas bước ra khỏi phòng. Y cố làm ra vẻ phớt đời, nên bộ mặt y lại càng thêm thộm hơn lúc nào hết. Trong khi đó, bọn sen đầm đã khám xét xong, viên sĩ quan bảo Arthur mặc áo khoác ngoài. Arthur định bước ra khỏi phòng, nhưng bỗng dừng lại và ngập ngừng ở ngưỡng cửa. Anh thấy khổ tâm phải từ giã phòng cầu kinh của mẹ trước mặt bọn sen đầm. Anh nói, "Các ông có thể ra phòng ngoài một chút không? Tôi không chạy trốn được mà cũng chẳng có gì giấu giếm cả." Tiếc rằng chúng tôi không có quyền để kẻ bị bắt ở lại một mình. Thôi thế cũng được. Arthur bước vào cửa tàu vò, quỳ gối, hôn chân thánh giá và khấn cầu. Lạy Chúa, hãy cho con có đủ sức để trung thành đến cùng. Viên sĩ quan đứng cạnh bàn ngắm nhìn bức ảnh của Montanelli rồi hất hàm hỏi. Người thân thuộc của anh đấy à? Không, đó là cha linh hồn của tôi, đức giám mục mới tại Priscilla. Những người Ý làm trong nhà lo sợ và buồn rầu đứng đợi Arthur ở thang gác. Cũng như mẹ, anh được mọi người trong nhà yêu mến. Giờ đây những người làm xúm lại quanh Arthur, buồn thương hôn tay và áo Arthur. Jean Baptiste cũng đứng đó, nước mắt trào ra và nhỏ cả xuống chòm râu bạc. Người nhà bất tên chẳng có ai ra tiễn cả. Sự lãnh đạm đó càng làm nổi bật lòng trung thực và tình yêu thương của những người ở khiến Arthur suýt phải khóc, trong khi nắm lấy bàn tay đang giơ ra cho anh. Thôi chào bác Jean-Baptiste, nhờ bác hôn giùm các cháu nhé. Chị Teresa ở lại nhé, hãy cầu nguyện cho tôi và mong Chúa phù hộ cho mọi người. Thôi chào tất cả, tôi đi đây. Arthur chạy nhanh xuống cầu thang. Một lát sau, chiếc xe ngựa chuyển bánh, trên bậc cửa chỉ còn lại một nhóm đàn ông thẫn thờ và đàn bà khóc thút thít đứng trông theo. Chú thích. 1. Ngày thứ sáu chịu nạn, ngày thứ sáu trước ngày chủ nhật của lễ phục sinh, ngài Giê-xu bị đóng đinh trên cây thánh giá. 2. Nguyên văn tiếng Ý, Signorio, tiếng đầy tớ gọi con cái chủ nhà. 3. Cây đèn kiểu La Mã xưa thường đặt trước ảnh thờ. 4. Một điều trích trong Kinh Thánh, khi có đại hồng thủy trên khắp thế gian, súc vật do Noe dẫn đầu lên chiếc thuyền đi lánh nạn. 5. Câu đầu trong một kinh đạo Thiên Chúa bằng tiếng Latin, kính mừng nữ vương Maria trên trời.